Ông thiềm thừ.
Rừng vắng, nước ngòi trong veo, róc rách dưới chòm cây lá. Từng đàn bướm bay lượn đua nhau khoe sắc. Tôi đang ngồi mài rìu chờ các bạn sơn tràn vào đông đủ, cùng nhau lên núi hạ gỗ. Chợt lá khô xào xạc, nghe như có vật gì rơi bên kia bờ suối. Tôi ngước nhìn, tình cờ phát hiện một hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy. Vật rơi là một con cóc cụ, tuổi không rõ bao năm, nhưng thân to bằng cái bát úp, lớn gấp ba loại cóc thường thấy ở miệt vườn. Chữ gọi là thiềm thừ hẳn để ám chỉ loại cóc này. Áo da sần sùi, u nần, vàng cóc tía, chữ gọi là thiềm tô. Từ trên cao lăn xuống, miệng ong thiềm thừ còn ngậm con ong lỗ đen thui to bằng ngón tay út. Nửa thân con ong lỗ nằm gọn trong miệng cốc, đầu chi trước và một phần cánh còn ở ngoài ngo ngoe chưa chết hẳn. Ai cũng biết, nọc độc của loài ong lỗ này nguy hiểm vô cùng. To như trâu, cổ bị ong lỗ chích một mũi thôi đã phải rống. Vậy mà con cốc tía dại dột, dám đớp ong lỗ để lãnh đủ vào giữa họng cả cái ngòi ong và nọc độc của nó. Hơn hết, miệng là nơi thần kinh cảm giác nhạy nhất. Ai có lần ăn phải chiếc bánh có kiến, bị một con kiến cắn vào môi, hẳn đã rõ đau đớn khó chịu đến mức nào. Cả một vết ong châm vào giữa đốc giọng con cóc bé nhỏ quả là một cú sát tử. Tôi nhìn lên trên vách suối thấy một cái hang ong lỗ, thỉnh thoảng có dăm ba con bay về. Bên cửa tổ một số ong hung hăng đứng gác. Miệng hang cao hơn chỗ cốc rơi hơn thước. Giữa chừng có những phiến đá từ lòng đất nhô ra rêu phong theo thời gian. Tôi cho là cóc vốn loài ăn côn trùng nên nhầm lẫn ong lỗ là loài ăn được, vô tình đớp phải đành chịu thọ thương. Khi le dài cái lưỡi hình đuôi cá cuốn con ong đang bay đớp vào mồm, bị một vết nọc châm vào giữa họng, nọc độc quá mạnh đã quật cóc ngã ngửa lăn lóc qua các phiến đá xanh rêu. Ông thiềm thừ giờ đây ngửa bụng lên trời, bốn chân chổng ngược, trước còn đạp chòi run rẩy, dần dần rũ xuống như chết hẳn. Không lâu tôi thấy hai chân sau từ từ co lại rồi duỗi ra vài lượt. Tiếp đó hai chân trước bơi bơi như lạy trời, hai con mắt lồi chớp chớp. Lớp da cổ trăng trắng, nhấp nhô phồng lên sọp xuống. Cốc chuyển mình lật úp lại, mồm vẫn ngậm chặt con mồi không chịu nhả. Đầu môi cử động tưởng để nhả con mồi, nhưng ngược lại ông thiềm thừ cong lưng tiếp tục nuốt. Con ong lỗ ngập dần từng ly vào miệng, sau cùng mất hẳn trong khi mắt cóc trợn trừng như phải nghẹn. Con vật tiếp tục nuốt không khí như để nén chặt con mồi vào đúng vị trí cho bộ máy tiêu hóa làm việc. Đôi mắt đen mở tròn lồ lộ, lớp da cổ trăng trắng hả hê đánh nhịp. Trong ông thiềm thừ không còn có vẻ gì đau đớn, trái lại còn sảng khoái như vừa xong bữa cổ ngon lành. Tôi cho rằng cốc sẽ nhảy đi, phải một lần dại dột cạch tới già mỗi khi thoáng thấy loài ong lỗ, nhưng cốc vẫn ngồi nguyên tại chỗ ổn định mọi việc trong dạ dày. Sau đó kẻ sành ăn lại ngửa cổ lên ngắm nghía lũ ong ra vào với vẻ thèm thuồng. Nó trườn tới, dài người ra trèo lên các mỏm đá rong rêu, lần đến miệng hang, chọn một chỗ bằng phẳng rình mồi. Chờ có ong bay về sắp chui vào tổ, ong thiềm thừ lại thè dài lưỡi cuốn con mồi đớp. Tất nhiên ong lại lãnh đủ một ngòi nọc vào giữa cổ họng, lại ngã bổ chững, lại rơi lăn tròn theo các mỏm đá rong rêu, lại nằm phơi bụng trên lớp lá khô xào xạc. Tôi chỉ cho anh em sơn tràng xem, ai cũng cho là sự lạ. Thời gian trôi qua, ngày ngày vác rìu đi vào rừng hạ gỗ, mọi người để mắt nhìn ông thiềm thừ như thẩm tra tính gan lì cốc tía của ông. Quả là gan, một sự kiên trì hiếm thấy của cạnh tranh sinh tồn. Chỉ khác là khi thấy ông ngồi trước miệng hang ong lỗ, khi ông nằm ngửa bốn gió lên trời, chết đi sống lại vẫn giữ mãi thói quen. Muốn ăn xôi phải chịu đấm để tồn tại. Tạo quá nhiều điều lạ, không tận mắt nhìn, thấy khó tin, nhưng là có thật, để thiên hạ được ví von gan cốc tía. Ai cũng từng nói như vậy, nhưng đến bây giờ thấy tận mắt tôi mới hiểu được người trước chọn ông Thiềm Thừ làm biểu tượng của tính gan lì. Trong tổ Sơn Tràng có một anh chàng tên Cúng Cơm là gì ít ai biết, nhưng quen gọi là Thằng Búa. Mọi người tiều phu đốn gỗ đều dùng rìu. Rìu có cái quẻ dài ra sau lưỡi như cái bánh lái để hướng lưỡi rìu chặt theo ý muốn. Thằng Búa không phải là dân nhà nghề sử dụng rìu không quen, nhiều lần không chắc tay lệch hướng bị cái quẻ cốc vào đầu, do đó nó bắt buộc phải dùng búa, loại búa bữa củi, chém chậm trật vào gốc cây. Người ta cho nó biệt danh là Thằng Búa vì lẽ ấy. Tiền thân Thằng Búa ở thành thị, con nhà khá giả. Khi còn sinh tiền, cha mẹ cho nó tàn cây bóng mát, nhưng không để lại cho nó bộ rễ sâu như ăn học nên người, siêng năng cần mẫn, và nhất là tấm lòng nhân hậu lấy đức ở đời. Cho nên khi cây đổ rồi, nắng mưa phủ phàng lên cuộc đời nó. Đồng tiền phụ mẫu để lại tiêu pha núi cũng lỡ. Trắng tay rồi phải chạy đôn đáo tìm việc để kiếm ăn. Đi năm bảy nơi nộp đơn đều bị từ chối. Phố phường hỏi thăm nó bảo rằng có ông cán bộ phòng tổ chức nói nó đến xin việc bảo. Làm người phải có tai có tóc, anh có tóc mà chẳng có tai. Nghĩa là nó mang bộ tóc dài che mắt tai đi xin việc nên trông hợm tướng quá người ta ngán. Đến bước đường cùng, nó phạm tội để kiếm tiền ăn chơi, bị truy lùng, đành phải trốn tránh lên rừng, nhập theo tổ Sơn Tràng đốn gỗ. Đoàn người đi săn hổ từ dưới xuôi lên, ở nhờ láng trại Sơn Tràng, có mang theo một khẩu súng hơi bắn bằng đạn chì. Súng đạn lửa họ không rời tay, nhưng mượn họ khẩu súng hơi không khó. Thằng Búa cao hứng đi săn gà gô, ôm khẩu súng và vài mươi viên đạn chì đi cả buổi không được con chim nào. Hoàng hôn đành buồn bã quay về. Qua đoạn đường cũ, ngứa tay ngắm ông Thiềm Thừ đang ngồi rình mồi bên tổ ong lẫy cò. Con vật tội nghiệp lăn qua mấy mỏm đá rong rêu. Lần này mãi mãi, ông Thiềm Thừ không còn gượng dậy được nữa. Thằng Búa nắm chân con vật tội nghiệp xách toàn ten ra đến bìa rừng. Trước khi bước qua đường xe lửa, nó đặt xác ông Thiềm Thừ nằm dắt qua thanh rây. Sáng hôm sau, trên đường đi vào rừng, dân Sơn Tràng thấy trên sóng đường tàu dính dẹp lép một lớp da cóc khô cứng. Hai cái đùi văng ra trên lớp đá xanh, còn thủ cấp của cậu ông trời nằm trên thanh tà vẹt. Hàm răng cắn chặt như đang nghiến, mắt trợn trừng nhìn trời xanh như không cam tâm để mất đi quyền uy, nghiến răng chuyển động bốn phương trời. Cái thằng chơi ác, không sợ trời trả báo. Tôi không mê tín, nhưng tôi tin có luật nhân quả, gieo gió gặt bão, ấy là sự thường tình. Từ khi ông Thiềm Thừ xấu số nát thay vì viên đạn chì và bánh xe sắt, đàn ông lỗ không còn bị khống chế, tự do sinh sôi. Người ta bảo loài vật càng bé nhỏ càng mắng đẻ. Con voi, con bò, một hoặc đôi ba năm mới sinh con một lần. Con ong, cái kiến mỗi ngày đẻ trên ngàn trứng. Còn con chi trùng thì đến cấp số nhân. Không còn bị ông Thiềm Thừ hạn chế. Dân số đàn ông lỗ tấp nập lạ thường. Ông bay ra vào như trấu. Dân Sơn Tràng ít dám qua suối ở đoạn đường quen thuộc trước kia. Anh em phải phát cành mở con đường mòn đi vòng nếu muốn vào rừng. Duy chỉ khó khăn cho việc kéo gỗ theo dòng suối. Người ta buộc lòng khi vượt qua nơi tử địa do các sát tử có cánh kiểm soát. Người ta ra roi cho trâu tự kéo gỗ vượt qua, còn người phải vòng theo đường mòn để tránh nguy hiểm. Với bản tính nghịch ngợm, bán trời không mời thiên lôi, thằng Búa vẫn xem thường theo trâu vượt qua. Cho đến một hôm, mùa khô nước kém, cát đùn vào đoạn suối có tổ ong. Cây gỗ to kéo vượt qua cát quá nặng, nên cổ trâu kéo gỗ bị xích. Thằng Búa quơ roi quất vào lưng trâu, làm áp lực cho con vật ra sức kéo. Ong là loài phản xạ ánh sáng rất nhạy. Thấy cái bóng án ngữ trước cửa tổ, cử động cản trở đường bay. Ông trinh sát nổi xung bích kê vào đỉnh đầu giáng đòn sấm sét. Ngòi ông nhỏ hơn đầu kim, nhưng một khi đã cắm phập vào da, nghe như ai cốc lên đầu bằng búa. Cả hộp sọ trĩu xuống nặng như đá đè. Thằng búa quẳng roi ôm đầu chạy. Con trâu giật mình lôi chũa gỗ lội băng băng. Chủ chạy đằng chủ, trâu chạy đằng trâu. Đàn ông dần vũ bay đuổi theo thằng búa, cứ găm vào chỗ vừa bị chích tiếp tục ra đòn. Đến dụng nước sâu, thằng búa trầm mình xuống lặng trốn, di chuyển ngầm mông đánh lạc hướng. Nhưng mỗi lần nhô đầu lên thở là thấy cánh ông dần vũ trên đầu, lặng đến đâu ông bám theo đến đó. Nhiều người cho rằng ông khôn nên người lặn sâu dưới nước chúng vẫn biết để dò tìm. Thật ra đó là phản xạ tự nhiên của loài ong đối với mùi nọc ong. Nọc ong chẳng những là chất độc gây đau nhức, liều cao sẽ gây tử vong, mà còn là chất có mùi báo động. Nọc ong là một loại tinh dầu có mùi cay hắc. Ong ngửi thấy mùi này trở nên hung dữ, bản năng tự vệ để gìn giữ bầy đàn trỗi dậy. Cho nên dù có lặn sâu, nọc ong từ vết kim chích sẽ nổi lên mặt nước để dẫn đường cho đàn ong, như radar tìm mục tiêu vậy. Thằng búa bị đốt phát đầu tiên là đã mang theo thứ hương thơm kinh hoàng ấy, nên bị ông dần vũ xông tới hung hãn tiến công theo từng bước, dù là đi ngầm dưới nước. Lãnh thêm mấy phát đau đớn quá, nhưng lặn lâu chết ngộp phải trồi lên, chưa kịp hít thở đã bị chích. Cái đầu đau nên sau cùng bàn tọa nhô lên trước, bị xơi ngay vào mông. Da thịt mềm nên kim lúc sâu vào cả ba ngạnh. Quan sát kỹ ngòi đốt của ông, ta sẽ thấy có ba cái ngạnh giống như ngạnh lưỡi câu. Tuyến nọc dẫn theo giữa ba ngạnh này, chứ không phải tiết ra từ đầu nhọn. Vào một ngạnh đau dừa, hai ngạnh đau điến, ba ngạnh đau dữ. Không còn cách nào khác, thằng búa khoác nước tung tóe, xách quần chạy bạt mạng. Lũi vào rừng cây tuôn bất kể cành lá gai gốc dây leo cản ngại trên đường. Khi có người đem võng vào khiêng thằng búa về nhà, nó lên cơn sốt nóng, mặt mày đỏ hỏn sưng dù, mắt híp lại, bọt trào ra bên mép. Nếu chờ tàu hỏa để đưa đi bệnh viện tỉnh thì mãi đến chập tối mới có chuyến tàu ngược. Mọi người đành đưa nó xuống mạn nứa, bè nứa nhỏ thả theo dòng sông xuôi về bệnh viện huyện. Vợ nó lái mãn. Sông ở đây có một đoạn nhiều đá ngầm nổi lên giữa dòng chảy. Về mùa hạ nước dội vào đá siết rất dữ. Những tay lái bè gỗ qua đây đều mướt mồ hôi, huống chi cái mãn nhỏ nhẹ tênh vượt băng băng ngoằn ngoèo. Thêm nỗi thương chồng đầy nước mắt, vợ thằng búa lệch tay lái để chiếc mãn vướng vào đá ngầm lật úp. Phước cho thằng búa được cô vợ biết bơi, kịp lao theo, nắm tóc, lôi nó vào bờ, đem lên rừng bẻ cây che chòi cho nó nằm, rồi băng rừng về kêu cứu. Bệnh viện tiêm thuốc an thần cho uống hạ sốt, nằm 3 ngày xuất viện. Các vết thương sọp xuống, mắt sưng dần đã thấy ánh sáng. Nhưng những vết ong châm vào mông còn lưu ngòi ong bên dưới da, làm mũ sưng lên như vết áp xe hành đau nhức. Con bệnh phải nằm nghiêng rên rỉ. Một đêm đang ngủ, vợ nó nghe chồng thét lên. Thằng búa nằm chiêm bao, thấy hai cái đùi ông thiềm thừ không có thân, chỉ lặt lìa một mảng da khô nhảy lom khom, còn cái đầu cóc tía bay lơ lửng trên không, mắt trợn trừng, hàm răng nhe ra trắng xác, nghiến trèo trèo. Trên trời mưa rơi dần vũ, sấm chớp văng văng. Sợ quá nó kêu ré lên, mồ hôi ướt đẫm. Sau này khi qua cơn bạo bệnh, miếng cơm manh áo mà không làm lấy gì ăn, nó vẫn vác búa lên rừng, có phần khác trước vì bước thấp bước cao, chân đi cà thọt. Vết làm độc ong châm trên mông gây hoại thư, làm rút gân chân của nó. Nếu không kịp thời đi bệnh viện lần nữa đã phải cưa chân rồi. Tôi vác rìu theo tổ sơn tràng, đi sau lưng thằng búa, nhìn nó đi chấm phẩy, vừa thương vừa giận. Chấm phẩy, nó phải đi lệch như vậy suốt đời, mãi mãi giữ dấu ấn của trò chơi ngông, làm mất cân bằng sinh thái.
Tiếng đàn kìm.
Về đâu, khi gió mùa thơm ngát, ôi lũ chim giang hồ, đôi cánh đang còn chập trùng. Câu hát xưa từng nghe anh em trong đơn vị hát, sao giống với tình cảm của anh ngày nay. Anh tên là Trang Bá. Trước Hiệp định Geneva, là trung đội trưởng tiểu đoàn 307. Sau khi quân đội đi tập kết, anh được phân công ở lại vùng bị chiếm. Giấu vũ khí ở một nơi, lặn vào trong dân, chờ thời cơ sẽ có lệnh mới. Thời cơ chưa biết bao giờ, nhưng trước mắt phải lẩn tránh, đừng để giặc bắt. Về quê cũ chăng? Sẽ lộ mặt ngay, sẽ làm khổ gia đình. Về cái vùng bộ đội đóng quân trước đây chăng? Bây giờ chính quyền mới đến kiểm soát rồi, sẽ làm khổ lây đồng bào. Anh đành chuyển vùng đến thật xa, nơi không ai biết tung tích mình. Cải dạng đổi hình cho râu mọc, cho tóc dài, cho da dẻ chai sạm, phong trần. Ban ngày anh lang thang giữa đồng lúa, đêm vào các thôn xóm hỏi thăm, xin cơm rồi biến mình trong tối tăm. Từ Cà Mau lên Kế Sách, ôm chuối cây bơi sang Cù Lao Chanh, nấn ná lưu lại mấy ngày dưỡng sức, rồi lại bơi qua sông Cửu Long, sang đất Vĩnh Trà. Về đây bàn chân như biết dắt người đi. Thuở còn đóng quân trên con kinh thầy phó này, Trang Bá và ông thợ nhuộm đã từng là tâm giao qua cây đờn kìm, giọng cổ sáo câu dây rạch giá. Ông thợ nhuộm là mẫu người hiếm có và nổi tiếng cả huyện Tam Bình. Ông có tất thảy 9 bà vợ sống chung mà trong ấm ngoài êm, tự nguyện tự làm kiếm tiền về nộp cho chồng, lo miếng ăn miếng uống, may vá cho ông, vui vẻ, nhỏ nhẹ với nhau và với ông. Đêm đêm, cơm nước xong, ông nhấn nhá tiếng đàn cho từng bà thay nhau hát, hát cho ông nghe, hát cho nhau nghe. Công việc, theo như ông nói tiếng Tây pha, à tour de role, có nghĩa là luân phiên nhau. Mỗi bà thay nhau một ngày ở ghe lớn với ông, vừa nhuộm tại chỗ, vừa lo cơm nước cho 8 bà kia. Tới giờ chèo xuồng về ăn, cơm gà cá gỏi, canh chua cá kho tộ hẳn hoi. Làm cực khổ là cần phải được ăn ngon để giữ gìn nhan sắc cho chồng. Bà nào cũng tới phiên tối ngủ với ông, bình đẳng ai cũng có phần. Ông bảo cái nghề thợ nhuộm ở nông thôn mà cắm xuống tại chỗ là không có ăn, phải đi lưu động. Theo đồng vốn, đồng lời phát triển tới đâu, ông sắm thêm xuồng tới đó. Một chiếc xuồng, 2 cây chèo, 1 bếp lò, 1 nồi nhuộm, vài ký thuốc, 1 đôi đũa bếp, nước thì sẵn dưới sông, cứ thế chèo đi theo kênh rạch đâu cũng đến. Tràng Hoa, Hữu Thạnh, Hòa Bình, Tân An, ở đâu cũng thò tay tới lượm tiền được cả. Dần già ông có đến 8 xuồng nhuộm. Người ta chê ông đa thê, sông dài cá lội thông dong, Cửu Long mấy nhánh, thời ông mấy bà. Ông biểu môi xem thường, các người có biết gì cứ ru rú ở nhà, một vợ một chồng ôm nhau, một bước không dám rời cái lũy tre, cả đời nghèo rớt mồng tơi, áo rách bường áo giá. Tôi muốn sống đàng hoàng, tôi mở rộng làm ăn, sắm thêm một xuồng nhuộm, đi mướn người, giao cho họ đi nhuộm lưu động. Có mà cho không vốn liếng để họ bỏ túi hết. Tôi cưới các bà ấy, ân ái ràng buộc đời sống của chồng công vợ. Các bà ấy đi làm về nộp không thiếu một xu, phải chi có 9 chiếc xuồng, tôi lấy 10 bà là tôi tham sắc. Đằng này 9 chiếc xuồng là 9 bà, vừa hên theo yêu cầu phát triển. Ngày ngày, ông sống bận rộn êm ấm trong 9 vòng tay phi tần giữa các con nước lớn ròng. Lúc các bà yên giấc, 8 cái xuồng con chụm mũi vào chiếc ghe mới là giờ phút của riêng ông với cây đàn. Trang Bá lần theo đoàn dài lặng lẽ đến bên ông. Cứ tiếp tục nghe, đừng để lỗi nhịp. Chưa nhận ra ai, nhưng biết là dân sành điệu. Ông đàn tiếp gật gù theo nhịp đêm hết bản văn thiên tường. Ông trao đàn cho người mới đến mời mọc. Đến lúc cái bóng ôm đàn treo lên mui xếp bằng ngồi đối diện, ông mới nhận ra Trang Bá. Ông nói thốt lên, nhưng Trang Bá đặt 2 ngón tay lên môi mình ra hiệu bí mật. Tôi vừa từ dưới Bạc Liêu mò về đây. Tất cả vẫn còn trong bóng tối. nghe tiếng đàn của anh cầm lòng không đậu nên lẻn vào đây. Có rượu cho một chung lấy hướng đi. Đàn cái đã, gõ gõ Hạ Hồi phân giải. Mẹ của Trang Bá tu tại gia, sớm chiều kinh kệ gõ chuông. Cha của Trang Bá là một công tử phong lưu sống ở miệt vườn, nhưng thích nghiệp cầm ca. Trên vách nhà luôn có treo một cây đàn kìm và một cây đàn cò, ngày ngày trỗi lên mấy nhịp. Có đi đâu ông đều mang đàn theo, phong lưu với bầu bạn. Về nhà thì chồng đàn vợ ca, đàn xong lại treo lên, bài vị tổ tiên ở giữa, đàn treo hai bên dương hầu. Sau khi sanh đứa út là Trang Bá, ông lên núi cấm xin quẻ xăm. Xăm dậy, nếu sinh con nữa, gia tộc sẽ không tránh được tai họa. Từ đó hai ông bà ở chung nhưng sống ly thân. Bà vâng lời ông nhưng để vẹn lời nguyền, giữ mình trong sạch. Bà mượn kinh kệ mỏ chuông tu tại gia cho trọn đạo với nhà chồng. Cậu bé Trang Bá nghe chuông từ hồi bú sữa đến tuổi thanh niên. Chẳng may cha mất sớm, Trang Bá mê tiếng đàn của cha, nhưng hồn nhạc là câu kinh tiếng mỏ của mẹ. Những đêm mưa vườn rã rít, không gian u quyền, mẹ ngâm nga kinh Phật theo nhịp mỏ. Trẻ thơ nghe như tiếng hát ru, chìm dần vào giấc mộng. Nam mô A Di Đà, Nam mô Đại Thế Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời kinh trẻ thơ làm sao hiểu nghĩa, nhưng âm thanh ngân nga theo nhịp mỏ, được đôi tai thơ trẻ uống đến no say. Đêm nào cũng vậy, mẹ khai kinh, Trang Bá thả hồn theo giấc ngủ. Khi hết canh, sắp chấm hết kinh Phật, tiếng mỏ chuyển chậm dần, cốc, 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 nhịp thưa theo điệu Nam Ai, Trang Bá thức giấc lắng nghe. Khi nâng chiếu chỉ ra đề cờ, từ chàng đi, thiếp bặc tinh đợi chờ. Lớn lên trở thành một ông thầy đờn có tiếng tâm, Trang Bá suy ngẫm hiểu rằng, kinh dài mẹ tụng dâng cho Phật, hết kinh mẹ hát nói để tưởng nhớ đến cha. Bài Nam Ai là bài hát nhập môn khi bà còn trẻ. Chân ướt chân ráo bước về nhà chồng, chàng ôm đàn tỉ tê dạy cho nàng ca hát. Mẹ thường đọc kinh đến hồi chuyển nhịp, mượn tiếng mỏ thay cho nhịp phách chuyển sang điệu Nam Ai. Giọng của mẹ bi thiết chừng như hồn cha đang quyện đâu đây. Bỗng có tiếng đàn kìm phụ họa, mẹ vẫn ngồi nguyên tư thế Phật. Bà đều đều gõ mỏ, nhưng dòng châu lả chả rơi đến khi dứt nhịp. Mẹ đứng lên chắp tay xá bốn phương xong, đưa tay lên vuốt tóc, bà òa lên khóc. Rồi ra sau gầm bàn thờ cha kéo đứa con trai vào lòng. Cây đàn kìm của cha cao hơn thằng bé. Từ ấy bà cho rằng con mình có thiện tâm Phật ngã. Bà để tâm dạy con học kinh. Nhưng kinh kệ thì câu nọ xọ câu kia. Không bao giờ thằng bé đọc được ra đầu ra đũa. Còn những bản tài tử như Đắc Kỷ Thọ Hình, Chiêu Quân Cống Hồ, Khóc Băng Phi, bà chỉ hát đôi lần là Trang Bá thuộc đến nhập tâm. Bà mua về một dàn máy hát quay dây cót cho vui cửa vui nhà. Đôi tay con trẻ như có một bộ chắt lọc tiếng đàn trong đĩa hát để ôm đàn họa theo. Dần dần các điệu Ai, điệu Bắc và cổ Hoài Lang 16 nhịp rung lên trên 10 ngón tay con trẻ. Nhạc và nhịp, nhịp lỡ thì nhạc suy. Sau này khi trở thành ông thầy đờn, Trang Bá thường được cử làm người cầm chịch trong các cuộc hòa âm, bắt những tay đàn lỗi nhịp. 10 cái chén chung trên 10 đầu ngón tay, hai bàn tay xuôi rồi ngược chạm 10 cái trộn chén vào nhau. Lắc cắt đều đều như tiếng mỏ câu kinh của mẹ, tay đàn nào lỗi nhịp khó bề chối cãi. Lúc còn nhỏ, Trang Bá được mẹ yêu mến, đặt nhiều hy vọng vào đứa con thông minh bao nhiêu. Lớn lên tuổi con càng trưởng thành, mẹ càng thất vọng bấy nhiêu. Những tưởng Trang Bá sẽ như anh hai, một người thì lên liếp lập giường để phòng mai hậu, một người thì sắm ghe chài xuôi ngược lục tỉnh Sài Gòn, buôn bán tiền vô như nước. Còn đứa con út, tối ngày tóc chải dợn sóng láng mượt, ôm đàn đi hết xóm dưới làng trên. Bà càng mắng nhiếc răng đe, giao lưu của trẻ càng rộng. Trước còn trong làng trong xã, sào xa dần đến tổng đến huyện, đêm không về, rồi hai đêm, ba đêm đến tiếp mùa khơi, lục tỉnh Nam Kỳ, Nam Giang, Phú Quốc, bước chân lưu lạc theo nghiệp cầm ca. Mẹ trách mắng, không lẽ cơm cha áo mẹ suốt đời, đờn ca không ra cơm ra gạo, giờ mẹ còn sống, một mai mẹ chết, lấy gì để được ấm thân? Thương mẹ nhưng Trót đã nặng tình với tiếng nhạc đường tơ, làm sao dứt bỏ được. Trang Bá âm thầm bỏ đi phiêu bạc, sống kiếp giang hồ. Chữ giang hồ mấy ai biết, sống đúng cái đạo giang hồ, kẻ tầm thường làm sao giới tới được. Ông thợ nhuộm ở Tam Bình Vĩnh Long đâu chỉ mê Trang Bá vì được chỉ cho vài ngón đờn. Ông còn mê khi xem bộ đội đá banh. Trang Bá đứng đờ mi cản phá những pha tấn công hiểm hóc, đội đầu một cái hoặc đá bổng một phát, bóng tung lên cao hơn ngọn dừa. Trang Bá quen tay vuốt mái tóc giận sóng, phong thái rất ư là nghệ sĩ. Chuyện này quốc tế không có. Ông thợ nhuộm nói, ai đời đi ra trận đánh giặc, đánh cuộc với nhau không phải giết bao nhiêu giặc, bắt bao nhiêu tù binh, thu bao nhiêu súng. Cái đó xoàng, ai cũng làm được. Đằng này các ông cán bộ trung đội mà Trang Bá là đầu têu ngầm thách với nhau. Đánh trận trở về gấu quần không được lấm bùn. Đang trong đội hình hành quân, thường là trong đội hình xuồng ba lá, hàng trăm chiếc xuôi ngược trên các dòng kinh. Nếu trong gian nhà nào đó trên bờ vọng ra tiếng đàn kìm, Trang Bá cầm lòng không đậu, giao cho trung đội phó cầm quân hộ, rồi rẽ xuồng vào sông trở lại vài giờ nghệ sĩ. Cấp trên thông cảm nhắc nhở nhẹ thôi, nhưng việc xét đề bạt anh lên cấp đại đội gì đó có hơi chậm trễ. Ấy chưa kể hồi đó, có chỉ thị cấm giọng cổ, cho rằng giọng cổ là lời than thở của người dân mất nước, khóc than quỷ mị, làm mềm lòng dũng sĩ chiến đấu. Thèm đàn, nhớ giọng cổ quá, lính ta rủ nhau đi hát lén. Mượn một cây đàn guitar trong xóm, giấu trong khoang xuồng, lấy lá chuối phủ lên. Lính ta giả bộ đi bắt cá, chống xuồng ra giữa dòng nước nổi, truyền tay nhau đánh sáu câu y ới, hát cho đỡ ghiền. Gió mát trăng thanh, ánh đèn dầu leo lét giữa trời nước mênh mông, ăn dụng mà đã thật. Tăng 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 tăng, băng phi ơi, hồn nàng đang ở tận nơi đâu? Ta chua xót nỗi niềm ly hận, đêm từng đêm thẫn thờ bên gối chiếc, lệ rưng rưng tưởng nhớ bạn tấm đồng ơ. Ngờ đâu gần đây thôi, trước đó đã có một người ghìm xuồng vào trong đám lau sậy, làm cái chuyện giải phẫu cái bụng thường ngày. Ông khẽ khàng áp sát đến gần. Không hiểu sao ông không ra tay tức khắc, mà đợi nghe hết sáu câu. Đập cổ kinh ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Nghe xong ông mới xuất kỳ bất ý, dẹt lau sậy quơ sào chống xuồng áp sát. Thưa chính trị viên, anh em ghiền quá, cãi quạt tí ti thôi. Mời tất cả ngày mai lên văn phòng đại đội. Sau buổi ấy, qua một bài bích báo có tranh minh họa, trong đại đội truyền miệng nhau hát, theo điệu văn vẳng tiếng chuông chùa. Máu chảy ruột mềm, tôi mới chạy có nửa dòng sân mà mồ hôi ra lai láng, ơ, ơ. Bà mẹ chiến sĩ nhà ở gần đó đi rọc lá chuối, tình cờ trông thấy sự lạ. Đến chiều, lính đến nhà, mẹ mới hỏi. Các con mừng gì mà cả trăm đứa đứng vòng quanh coi ba thằng vừa chạy vừa đờn ca hát sướng. Đâu có tiện nói thật với mẹ. Có gì đâu mẹ. Chúng con thực tập động tác trinh sát đặc công. Thôi các con đừng có giấu mẹ. Bà kéo khăn chấm nước mắt. Mẹ biết hết trơn rồi. Các con định thôi không đánh giặc để ra lập gánh hát đó mà. Bây giờ tính sao đây ông bá? Ông thợ nhuộm hỏi. Khó gì đâu, tổ quốc cần thì đi đánh giặc. Bây giờ trên báo tạm nằm im thì mình trở về với cây đàn. Nhưng trước nhất ngẫm lại tôi nghĩ thương bà già tôi. Mười mấy năm rồi tôi lưu linh lưu địa bặt vô âm tính. Tôi bất hiếu với mẹ tôi lắm. Có lẽ mẹ tôi đã già yếu lắm rồi, không còn sống được mấy nữa đâu. tôi phải về để tạ tội với mẹ tôi, nếu không suốt đời sẽ ân hận. Nhà anh ở đâu?
Miệt Gò Công.
Chà chà, nghe nói ở vùng đó kìm kẹp dữ lắm, anh đi khơi khơi kiểu này không yên đâu.
Tôi không cho anh đi ngay, phải lưu lại đây tính kỹ đã.
Chiếc ghe nhuộm của tôi như cái ốc đảo, cắm sào gần đồn, nhưng quân lính họ nhẵn mặt tôi, không nghi ngờ gì đâu. Mấy con vợ tôi coi vậy mà được lắm, cậy miệng nó cũng không hé.
Hường đâu? Con Hường còn thức dưới đó hay không bay?
Dạ,
lên đây con.
Anh so dây lại đi, con tôi nó hát anh nghe.
Bao ư trải bao thỏ lặng ác tà, cành mai đổ lá đưa nàng, ư, ư, ư.
Cô bé 12 tuổi có chất giọng đồng quê sông nước, kim pha thổ, nhã chữ như thả như trôi, hát không sai một nhịp.
Lời ca dứt, nhưng người cầm đàn chưa muốn dứt, nên đàn tiếp lưu thủy hành dân.
Con nhỏ này tôi sinh nó ra không phải để làm thợ nhuộm. Số nó từ tiền kiếp vốn mắc nợ với nghiệp cầm ca, có sống với tôi giỏi lắm rồi sẽ lấy chồng đẻ con, rồi già rồi ngoẻo. Tiếng đàn của tôi như tiếng bữa củi, có chăng chỉ để giải sầu, làm sao đủ sức làm cho cuộc đời con cái lên hương được.
Tôi nói thật nha, tôi giao nó cho anh đó, coi như con tôi tầm được sư học được đạo.
Trang Bá sửng sốt, hoàn cảnh này trốn chui trốn lủi, tôi lo cho thân tôi chưa xong.
Vì vậy cần phải có thêm nó nữa mới xong.
Anh hãy nghe tôi, đờn ca hay đánh giặc tôi không bằng anh, nhưng chen vai thích cánh với đời, tôi có một số bản lĩnh. Dùng tự do tôi rành, dùng bên kia tôi cũng biết, anh cứ để tôi lo. Anh hãy lưu lại đây chừng một tháng, đêm lên đây chơi với tôi, ngày rút vô mui ghe nằm. Muốn trà có trà, muốn cà phê có cà phê, chờ cho râu ria dài ra, tóc tai dài úp sụp xuống, rồi sẽ ra công khai. Anh dạy cho con Hường khá tay nghề lên, hai chú cháu sẽ đi làm ăn với nhau, mượn đường hát rong để tìm về báo hiếu với bà già. Mẹ anh như mẹ tôi, mình coi nhau như ruột thịt.
Một tháng sau, Trang Bá đã trở thành một ông già cùng khổ, râu dài ra, tóc rậm xuống, bộ bà ba dốt dốt túi nhét đầy thuốc rê, người quen cũng khó nhận ra. Ôm cây đàn kìm đi sau, con Hường mang một túi bàn đựng vài món lặt vặt, cầm cái sông lan và cái máy phát âm đi trước. Cô chính là bà vợ thứ 9 của ông thợ nhuộm, chèo chiếc xuồng nhuộm đưa hai người ra sông cái, thả về cặp bến thị xã Vĩnh Long. Con Hường rành phố xá ở đây, dắt ông ra bến xe, hạ cái giỏ hàng xuống, ngồi gần ghi xe bán vé. Bác đàn cháo ca, nó mới nói lối vài câu, thiên hạ đã súm đông súm đỏ. Nó xuống xề để vô giọng cổ, thiên hạ đã suýt xoa. Ca hết 6 câu, lính ngụy cũng cho tiền. Từ đó, ngày đi đêm nghỉ, gặp chợ hát ở chợ, gặp bến ca ở bến. Qua Bắc Mỹ Thuận, thị trấn An Hữu, cầu Ông Tồn, Cai Lậy, Trung Lương, rồi thị xã Mỹ Tho, qua chợ cũ, chợ gạo, Gò Công quê nhà, không còn xa lắm. Tiếng mõ cầu kinh của mẹ già từ trong ngôi nhà xưa vọng ra. Hai bác cháu Trang Bá ngồi trong bóng tối bên gốc xoài không dám vào. Chừng mẹ chuyển nhịp, Trang Bá bắt đầu ấn phím đàn quả cho điệu Nam Ai. Mẹ chậm rãi đứng dậy xá bốn phương rồi cất tiếng.
Vợ thằng Hai đâu? Thằng Bá nó về đó. Con ra kêu nó vô. Ở chi ngoài vườn sương gió đau ốm thì khổ.
Bà chị ra vườn, hai chị em nhận ra nhau mừng mừng tủi tủi.
Mẹ sai chị ra đây là mẹ chưa tha thứ cho thằng con bất hiếu, em không dám vào.
Bà chị trở vào nhà, hồi lâu bưng một ngọn đèn trong leo lét soi đường cho mẹ. Trang Bá ôm chầm lấy mẹ, còn con Hường sụt sịt khóc.
Vào nhà đi con, Đức Phật đầy vị tha. May mắn là trăm tuổi già mẹ được trông thấy con, lòng nào nỡ giận.
Cả gia đình đoàn tụ, mẹ thắp nén hương đưa cho Trang Bá lạy cha. Lạy xong anh ôm đàn, bảo con Hường ngồi bên chiếu lạy. Tiếng đàn ngân nga, con Hường ca theo. Khi nâng chiếu chỉ ra đề cờ, từ chàng đi thiếp bặt
tin đợi chờ. Mãi 10 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, anh em lính cũ chúng tôi được dịp về lại kinh thầy phó xã Hữu Thạnh. Rất may ông thợ nhuộm vẫn còn sống, tuổi gần 80. Câu chuyện về người bạn cũ chúng tôi, anh Trang Bá, như trên đây là nhờ ông ấy kể lại. Chúng tôi có lên tỉnh tìm thăm cô Hường con ông, giờ đây đã là đàn chị của một đoàn cải lương tỉnh. Sau ngày về thăm mẹ, hai chú cháu Trang Bá tiếp tục lưu lạc Hát Rong 2 năm trời, bắt liên lạc được với tổ chức. Trang Bá đưa con Hường về với ông thợ nhuộm, rồi tham gia phong trào đồng khởi. Anh em tiểu đoàn 307 chúng tôi vẫn có ý dõi theo tìm dấu vết của người bạn cũ. Những mong anh Trang Bá, nếu còn mạnh giỏi, đọc được bài viết này, hãy ôm đàn tìm đến báo sân khấu, liên lạc với anh em. Bè bạn còn cũng bộn, ở rải rác các ngành làm các nghề nghiệp, có đủ thứ sĩ, bác sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ, có đủ thứ nhà, nhà kinh doanh, có đủ thứ sư, kỹ sư, giáo sư, kiến trúc sư, võ sư. Nhiều đứa cũng biết bập bõm giọng cổ sáu câu, chỉ có thiếu tiếng đàn kìm gọi bạn. Tiếng đàn kìm Trang Bá réo rắt năm nào vẫn quyện chặt vào lòng đồng đội với bao kỷ niệm vui buồn, sự nhớ thương một người chiến sĩ, nghệ sĩ.